Nguyên Hoàng kính mời quý thính giả đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi do anh Bùi Hữu Liêm phụ trách. Nguyên Hoàng xin chào anh ạ.
Bùi Hữu Liêm xin chào anh Nguyên Hoàng, với lại chào quý thính giả. Thì có một vài cái cập nhật chút xíu của cái chương trình vừa kỳ rồi, chứ không phải là cái chương trình này, nhưng mà về vấn đề Clearwater với lại cái vấn đề đậu Bắc Kinh á, thì tuần này Bùi Hữu Liêm lại cũng có duyên đi nữa, vì có những người bạn tới chơi thì thực sự ra cũng có nhiều chỗ đậu khác, nhưng mà mình phải trả tiền. Thì nếu mà mình vào những chỗ thì có thể là 3 đồng một giờ, mà Vũ Liêm thì là đi vô cái chỗ không phải là sang gì, nhưng mà là đặt đi vô chỗ khác thì đi vô cái khách sạn Hyatt nó ở phía bên kia đường, thì tới 7 đồng một giờ, thì mình ở 3-4 tiếng thì tắm cũng đầy đủ, thì đó như vậy. Thì cập nhật là cũng không đến nỗi nào không có chỗ Bắc Kinh, nhưng mà cũng phải đi chịu khó đi, không có biết được, phải nắm cái danh sách của những cái Bắc Kinh trả tiền, chứ còn miễn phí thì không có cái Bắc Kinh nào hết. Đó là cái cập nhật của cái chương trình tuần rồi.
Vâng, cảm ơn anh. Vậy cái tuần này mình có chuyện gì mà hấp dẫn không anh, hay là
cũng có đó, tại vì thời gian anh Nguyên Hoàng đi thì cũng hay có những cái chương trình về, nghĩ là anh Nguyên Hoàng đi về cây xanh chắc cũng hấp dẫn, thành ở mình cũng nói một vài chương trình về cây xanh, nhưng mà cũng có trình bày một lần về cái công việc mà Bùi Hữu Liêm đang tiến hành làm là dịch cái cuốn Final Battle, tức là tạm dịch chứ chưa có thống nhất là mình dịch cái tựa đó bằng thế nào, thì gọi là Trận Chiến Cuối Cùng. Thì cái cuốn đó của ông David Horowitz, thì ông muốn nói trận chiến cuối cùng không phải là trận chiến bom đạn hay là đánh nhau giống như chiến tranh Việt Nam, mà là nó dính tới cái vấn đề chính trị, là cái ông nói rằng là cái lần bầu cử 2024 này có thể là lần bầu cử cuối cùng theo một cái vấn đề của dân chủ rất là hợp pháp đàng hoàng, hay là có thể từ đây là mình sẽ không có được, mình sẽ có những kiểu bầu cử giống như kiểu Việt Nam, lúc nào có một đảng phái thôi và sẽ thắng hoài. Đó, thì cái cuốn đó thì Bùi Hữu Liêm đã có một chương trình với Nhã Quyên thì cũng có nói cuốn đó. Thì bây giờ cái thêm những cái diễn tiến là bây giờ đi tới cái giai đoạn là đã chia ra, đã chọn được một số người dịch cái cuốn đó ra, gồm có 11 chapter, khoảng 200 trang. Thì tại vì mình không thể nào có cái tiền bạc để mình mướn một người nào chuyên nghiệp để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đó. Và thứ hai nữa là nếu mình kêu gọi theo cái tinh thần thiện nguyện thì một người thì nó quá nặng. Thành ra Bùi Liêm đã sắp xếp mời một người gửi dịch 2 chương, có người dịch 3 chương, có người dịch 1 chương. Thì ở ngay Đà Lạt thì có người đã nhận dịch 1 chương và 2 chương. Và trong cái nỗ lực khi xong á thì mình sẽ ấn lót rồi sẽ phát hành và có thể sẽ ra mắt sách ở ngay tại Đà Lạt, là một trong những cái địa điểm sẽ đi. Thì mục đích á, là dịch và bán cuốn sách này chỉ để gây quỹ cho nghị trình cho C America, cho Tổng thống Trump và cho những người Cộng hòa ở Loco mà mình có chọn lọc là cũng là những cái ứng cử viên xuất sắc để có thể đem lại một cái trật tự và một cái nước Mỹ của những ngày xa xưa. Bây giờ nó có nhiều cái chuyện nó quá thay đổi và theo những chiều hướng mình không ngờ được nó xảy ra tại nước Mỹ. Thì tất cả cái đó nó cũng là non profit, chứ không có một cái tư lợi gì, mặc dù có dính lấy tới cái nhà xuất bản của Bùi Hữu Liêm là Globally Publishing, dịch ra tiếng Việt là Cỏ Ba Lá, nhưng mà nó chỉ trên cái vấn đề là kỹ thuật để mình ấn lót sách vở và mình giao dịch với nhà xuất bản của cái cuốn Final Battle. Thì họ muốn là làm việc với nhà xuất bản, với nhà xuất bản với những cái vấn đề agreement. Thì mình đó là những cái cập nhật. Thì đang dự trù có thể tháng 11 sẽ ra mắt sách đầu tiên tại Florida, tại Orlando trước, rồi sẽ đi tới những cái nơi khác.
Vâng, cảm ơn anh. Xin anh nói qua về cái nội dung cuốn sách Trận Chiến Cuối Cùng này, thưa anh.
À, thì cái ông David Horowitz á, là ông đó ngày xưa vào cái thời kỳ của chiến tranh Việt Nam này, rồi ổng cũng là một cái người liberal, người ủng hộ theo cái chính quyền của Hà Nội, và ổng ổng cũng giống
tức là
như cái
kiểu
dạng
hơi thân cộng
người...
phải không anh?
Dạ.
Tức là ổng cũng cũng dạng hồi
đúng
đó
rồi, đúng
hồi
rồi.
Hơi thân cộng.
Ổng cũng giống như thời đó là mình nghe tiếng những người như Jean Fonda, những cái người đó là cổ súy cho chính quyền Hà Nội rồi đấy, về đây khái thì ổng cũng thông cái nhóm đó, thì cái nhóm gọi là phản chiến đó. Nhưng mà rồi tới ở một cái giai đoạn nào đó, cũng không không phải gần đây mà cũng trong cái trước khi cái chiến tranh Việt Nam kết thúc, thì ông nhìn nhận ra được là những cái là gian manh thủ thuật láo lường, hay những che đậy của trong những giới truyền thông hay là những cái phe cánh tả, thành ra ông đã thay đổi 180 độ luôn, thành ra không biết 180 hay là 360 gì đó, thì là 180 độ ngược chiều đó, thì hoàn toàn. Và ông có một vài cuốn sách rất là nổi tiếng mà bestseller của New York Times đó, thì cuốn là gọi là Dark Agenda, thì là nói lên là những cái âm mưu để mà tiêu diệt của những cái người Mỹ mà theo đạo Thiên Chúa giáo, đạo Kitô giáo đó. Thì cái mình cũng biết rằng nước Mỹ này thì nó dựa trên nền tảng của Kitô giáo, ngay cả những vị tổng thống mà lên này đều phải rờ tay vào cái cuốn Bible, thì mình phải hiểu là cái tinh thần của Houston là nó ở nước Mỹ bây giờ. Những cái đó là cái cuốn Dark Agenda. Còn cái cuốn Final Battle này thì trong này có rất là nhiều vấn đề mà ông David Horowitz ông đã tiên đoán, là ông đã ra cái cuốn này cũng cỡ hồi đầu năm á, thì ông đã đoán được hết những cái chuyện mà nó sẽ tấn công ông Trump như thế nào hết đó. Và trong cuốn này thì nói rằng là ông Trump cuối cùng cũng vẫn chiến thắng. Thì trong cái cuốn này thì họ phân tích ra những cái vấn đề mà những cái âm mưu này, là cái này là một cái kế hoạch của bên Đảng Dân Chủ, để họ muốn rằng là nước Mỹ này thành là một nước độc đảng để toàn trị theo vậy. Thì nó có nghĩa là nếu Đảng Cộng Hòa có còn đi nữa thì cũng chỉ là giống như minority, họ có thể nghĩa rằng là ủng hộ một số người mà tuy là Cộng Hòa nhưng mà nó cũng hòa hoãn làm việc với họ đó. Thành ra cái cuốn này là nó đề cập rất là nhiều về vấn đề của dùng cái con coronavirus để mà kiểm soát, rồi những cái vấn đề của mở cửa biên giới, tất cả những cái đó nó không phải là một cái chuyện nó happen một cách giống như là ngoài ý muốn hay là random, mà đó là nằm trong cái plan của cái quân đó. Thành ra thì đó là điều em có thể nói được, nhưng mà cũng muốn giữ để cho chờ cái cuốn sách nó ra hoàn toàn, thì mình sẽ có những cái độc giả sẽ được đọc cuốn đó một cách rõ ràng. Thì cái giá là 15 đồng một cuốn, tức là nó cũng để cho điều kiện cho người ta có thể mua đọc, chứ không phải là nó thì bao nhiêu cái lợi nhuận đó thì cũng sẽ chuyển đi cho những cái vận động tranh cử của Tổng thống Trump và một số cái ứng cử viên khác.
Vâng, phải nói là anh nói là cái nội dung, cái ý chính của cuốn sách nói là cái cuộc bầu cử sắp tới có thể là cái cuộc bầu cử cuối cùng mang tính dân chủ, thì mình nghe thì cũng có thể là nói cũng hơi thậm sưng, nhưng mà phải nói là cái tình hình chính trị của Mỹ trong suốt mà thời gian qua phải nói là nó có những cái khuất tất, mà phải nói là nó phản dân chủ, phải không thưa anh? Tức là nó
đúng rồi, những cái chuyện đó là không thấy dường như bây giờ là tố cáo ông Trump là cầm đầu trong những cuộc, nghĩa là nổi loạn, nhưng mà cái cuộc tranh đua xích thực sự nổi loạn như thế nào nó cũng không có, nó cũng có một số người đi vào nhưng mà cũng không có ai có vũ khí, cũng không có cái một cái sự mà tàn phá hay là một cái chuyện gì đến nỗi ghê gớm compare với lại những cái Black Lives Matter hay là những cái kia đốt phá. Thì ở cái bằng chứng như thế nào để mà nói rằng là ông Trump là chủ xướng trong cái đó, trong khi những cái vấn đề lời phát biểu ông ngày hôm đó, rồi những cái chuyện ông muốn kêu gọi để đem National gạt tới để tất cả mọi chuyện đó đều bị gạt ra hết. Những cái chuyện này mà là coi như là của chính quyền, và cái chuyện của tới 2-3 năm đây rồi, mà nếu mà có những cái chuyện gì thì nên phải thực hiện ngay lúc đó. Bây giờ tới 2-3 năm chờ ông Trump, nghĩa là có thể có cái chiều hướng thắng, cử tri Cộng hòa rất là ủng hộ ông này nọ, thì bây giờ mới lôi ra. Cho nên những cái chuyện thấy nó rất là lố bịch, để không nếu mà tới ông Trump tội một những cái tội đó là của cái chưa bao giờ có của cái nước Mỹ, tức là chính quyền hiện giờ đi xử một ông cựu tổng thống, và ông có tiềm năng ông đó sẽ lên lại đó. Thành ra rồi những cái chuyện đó thì có lẽ mình thấy rất là là mà những cái chuyện chưa bao giờ xảy ra. Vâng. Thì cái chuyện đó nếu người nào cũng sẽ nhìn thấy những cái chuyện đó, thì trong khi ví dụ như bây giờ ở thành phố ở New York là bây giờ 90.000 dân lậu, bây giờ những cái người cầm chính quyền ở địa phương đó là đa số dân chủ cũng yêu cầu Biden ra lệnh giới nghiêm hay làm những cái vấn đề gì hết, tại vì bây giờ nó tràn ngập những cái khác đó. Thì trong khi cũng một cái cuộc lawsuit của cho ông Trump thì ở New York thì nói rằng là không ai, cái chiêu bài của những đảng dân chủ đặt ra là không có ai trên pháp luật hết, nhưng mà thấy có những cái người là vi phạm pháp luật thực sự thì được thả ra, thì không dung dưỡng. Thành ra không hiểu rằng là ở những cái nơi như New York City có phải là thực sự nơi công lý thực sự hay không, hay là chỉ là những cái đòn bẩy chính trị để mà hại cái những cái đối thủ thôi trong chính trị, hơn là những vấn đề là áp dụng cái vấn đề luật pháp một cách nghiêm túc.
Vâng, như anh vừa nói đó, cái vụ mà hồi 16 tháng Giêng đó, nói là cuộc phản loạn thì phải có vũ khí, như anh trình bày đó, họ mấy người đó bắt đầu đi tay không mà. Nhưng mà phía dân chủ đó, tức là ưa dựng chuyện, chẳng hạn như cái ông cảnh sát hay là nhân viên an ninh tên là Brian Sicknick đó, ông mới đầu phía dân chủ nói là mấy cái ông này ông chết.
Đúng
cái
rồi.
Hôm đó là do cái mấy cái người mà phản loạn cầm cái bình chữa lửa đó đánh vào đầu ông, thành ra ông mới chết. Nhưng mà sau khi mà khám nghiệm về pháp tử thi đó thì xác định là ông chết là vì bị cái bệnh tật gì trong người ông thôi, tự nhiên lúc đó ông tình cờ ông chết chứ không phải là vì đánh vào đầu đó. Thì cái những cái ví thí dụ như vậy mà Nguyên Hoàng nhớ hình như là ông Horowitz ông cũng có nêu ra thì đại vái. Nhưng mà nhân cái chuyện mà anh nói là ông Trump bị đảng Dân Chủ tố cáo, tức là mượn cái chính quyền liên bang để mà đánh để mà tấn công ông Trump, thì ngoài cái chuyện 16 tháng Giêng còn cái chuyện đảng Dân Chủ cũng chơi ông Trump là nói ông là ngăn cản cái chuyện hồi bầu cử năm 2020, thưa quý thính giả. Tức
thì đúng rồi, mình nghĩ là giống như là ngậm máu phun người, hay là có cái chữ gì họ là cái người vi phạm gây ra, rồi về lại đi đổ thừa. Thành ra có không biết cái Việt Nam mình có cái chữ gì nó giống như đó, thì giống như đi phản ngược lại, giống như là
gọi là vừa ăn cướp vừa la làng đó anh.
Ra. Đó, thành cái chữ đó mình lâu ngày quá mình quên mất, mình biết là có mà. Thì đó, rồi đó là những cái chuyện về. Rồi bây giờ ngay cái tiểu bang Texas thì anh thấy bây giờ là cái đi mặt mình justice lại là đi kiện ông Governor Abbott, nghĩa là vấn đề để ngăn chặn của làm những cái bức tường hay làm cái gì đó để ngăn chặn cái di dân lậu. Nó một cái chuyện chưa bao giờ xảy ra là cái đó. Thành ra khi một chính quyền mà họ dùng cái Department of Justice, FBI, cảnh sát đại khái mà control nhiều cái chuyện khác, rồi vấn đề nghĩa là theo dõi và là những cái đơn là kiện tụng hay gì những cái phe đối lập, thì làm Hồ Liêm nghĩ rằng là nó cũng giống như Cộng sản Việt Nam, những cái công an là lực lượng mà của cái chính quyền để đi đàn áp hay là đi trị như vậy. Thật ra đó, cái đó nó như vậy là không thấy ở đâu tam quyền phân lập. Nhưng mà Bùi Liêm Đường nghĩ những chuyện này đi lên nó đi tới đâu đó. Nhưng mà bây giờ anh Nguyên Hoàng nghĩ nếu mà ông Trump có hai chuyện, thứ nhất ông có nhiều tiền, đó mới một chuyện thôi, thứ hai là ông được sự ủng hộ về tiền bạc rất là nhiều của về những quỹ pháp lý, về những cái chuyện khác của người dân. Giả sử như ông không có sự ủng hộ đó thì có phải ông phải phá sản vì những cái luật về vì nước Mỹ này mà có đơn kiện này nọ thì cũng phải có luật sư, có các thứ khác. Thì như vậy á, là mình cảm thấy giống như mình lỡ có những chuyện gì đó thì bây giờ không có tiền bạc hay sao, thôi chắc phải chấp nhận cái deal guilty gì đó mà nhẹ, mặc dù mình không có cái tội gì hết. Chứ bây giờ nếu không thì bán nhà bán cửa không đủ rồi thì đi ra ngủ ngoài đường. Thành ra đôi khi những cái chuyện xảy ra của những người đồng sự như ông Roy Dustin, ông Jay Flynn, thì những người đó nó họ không có tiền nhiều và họ cũng không có được một cái ở một cái vị trí visibility để mà được người dân ủng hộ mạnh mẽ mà quyên tiền như vậy. Thành ra cái chuyện những chuyện đó là cũng nên những người nào có thích dân chủ hay không thì cũng phải nên có cái suy nghĩ để nhìn những cái chuyện của cái nó xảy ra tới ngày hôm nay, chứ không thể nào mình giống như mình đó. Thì bây giờ những cái truyền thông thì cũng không thấy, bây giờ cũng bớt đi, không dám nói là đây là thuyết âm mưu. Những cái chuyện mà của Biden với ông Hunter Biden thì cái chuyện bây giờ không biết lấy tay chống trời tới cỡ nào để bịt mắt được của những người dân như thế nào, thì những cái tiến trình có lẽ nó nhiều cái dự kiện để họ có thể đưa ra cái impeachment. Thì có những cái vị luật sư của ông Trump bây giờ nói là cứ mỗi lần bên kia tìm ra những cái major thing về Hunter Biden thì bên này lại có thêm một cái lawsuit, federal lawsuit nữa. Đó, thành ra những cái chuyện như vậy thì nếu mà có theo dân chủ hay không thì nghĩ như thế nào? Nghĩ rằng là cái progressive, tức là cái sự đảng Dân Chủ chủ trương là cần phải thay đổi hiến pháp làm cho thì có làm cho nước Mỹ tốt hơn hay không? Làm cho nước Mỹ thực sự là công bằng về những vấn đề cân bằng quyền lực hay là vấn đề luật pháp cho nó, nghĩa là hoàn chỉnh hơn hay không, hay là đây là chỉ là những cái phép đòn của chính trị.
Vâng, trở lại cái cuốn sách là như anh nói, như tác giả nói, ý của hàm ý tác giả là cái cuộc bầu cử sắp tới đây là có lẽ là cuộc bầu cử mang tính dân chủ cuối cùng, nhưng mà Nguyên Hoàng vẫn luôn tin ở nước Mỹ, tức là cái hệ thống nền tảng pháp lý của nước Mỹ, nó cái cách đây mấy trăm năm những cái người mà viết ra đó họ đã nghĩ hết rồi, tức là nghĩ ra những cái tình huống, chẳng hạn như cái chi tiết là nếu ông Trump có ở tù đi nữa, ông vẫn
ra
ứng cử và ông đắc cử, và như vậy ông càng ngon nữa, phải không anh? Một người đang ở tù mà được dân bầu làm tổng thống thì có thể nói ngay cả ông Washington cũng phải ganh tị, phải không anh? Cho nên cái chuyện ông Trump ở tù không, ông không có quan tâm, nhưng mà ông vẫn thuê luật sư bảo vệ. Cái tiền thuê luật sư thực ra thì ông không có thiếu, không phải là ông tỷ phú, nhưng mà nội cái tiền mà ông quyên góp người ta ủng hộ ông cũng dư rồi, thành ra ông không có lo. Nhưng mà vấn đề đặt ra tại sao dân chủ nó cố đấm ăn xôi, cố đưa ông Trump ra tòa hết vụ này qua vụ kia. Đơn giản là theo Nguyên Hoàng nghĩ là họ muốn gọi là thứ nhất là ông gọi là để ông không có thì giờ tập trung để mà lo cái chuyện vận động tranh cử, tức là lo đối đầu ra ngoài tòa án. Nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ cái đó họ tính sai, bởi vì ông Trump ổng để cho luật sư lo cái chuyện đó rồi, ổng không cần phải quan tâm cái chuyện mà ra tòa làm gì, cái đó là luật sư lo giùm cho ổng. Ông vẫn là cứ tập trung vào chuyện vận động tranh cử. Thứ hai nữa là cái những cái như anh trình bày đó, những cái chuyện mà phe dân chủ truy tố ông Trump đó nó rất là lố bịch. Ngoài cái vụ 6 tháng Giêng ra rồi, còn cái vụ mà nói ông Trump cản trở cái chuyện bầu cử đó, rồi về cái khía cạnh pháp lý nó cũng vô lý nữa thưa anh. Tức là cái chuyện mà tức là bên phía đây là Nguyên Hoàng nói dân chủ là, nhưng mà nhân chính ngôn thuận là tòa bên FBI hay là tòa liên bang đó, là họ truy tố ông Trump lý do là ông Trump là cái người đã tuyên truyền mị dân về cái chuyện cuộc bầu cử đó, thực sự nó minh bạch, nhưng mà ông Trump cố làm cho dân chúng tin là cái cuộc bầu cử đó nó gian lận, thì truy tố ông cái tội như vậy là Nguyên Hoàng thấy
cái
nó vô lý.
Là tội, đó không có cái tội ác gì cái gì
vâng.
cả.
Đó là cái ý kiến của ông.
Người dân Mỹ họ có quyền tin ai hay tin
vâng.
không chứ đâu có cái
đó.
Cái từ khi ông đâu nghĩa là khủng bố. Hey, phải tin nha.
Vâng.
Không tin thì sẽ có cái người tới để đi đâu nghĩa là đại khái thủ tiêu hay gì đó, không có những cái
vâng.
những cái chuyện đó thì tôi thấy rằng là nó cả một cái đảo ngược cái hệ thống pháp lý hay chăng. Thành ra thì cái tin tưởng của anh Nguyễn Hoàng cũng không phải, nhưng mà phải cũng có cái cũng có những cái người phải đứng lên để mà stress ra chứ. Còn nếu mà chỉ cứ chờ vào cái lá phiếu thôi, lá phiếu thay đổi, tại vì thì như vậy William nghĩ rằng là một cái lỗ hổng. Bởi vì cái nếu lá phiếu mà rồi còn thêm những cái chuyện gian lận rồi này nọ nữa thì cái lá phiếu đó thực sự có trung thực hay không? Lá phiếu chỉ thực sự khi mà trung thực là cái người dân họ muốn như thế nào. Nhưng mà bây giờ những cái tiểu bang chẳng hạn như Philadelphia hay gì là những cái cuộc bầu cử cho nên như vậy thắng rất là lớn, thì không hiểu rằng là những cái người dân họ sẽ suy nghĩ không biết lá phiếu mình có được đếm được bầu đúng như cái đó hay không hay là như thế nào. Thì vấn đề đó thì quý vị William vẫn cho rằng có một cái lỗ hổng của nước Mỹ mà những cái bậc tổ phụ không biết họ có nhìn thấy. Mà mình thấy ngày xưa những cái bậc tổ phụ đó thì họ đều là giàu có thành công hết, họ chỉ muốn có một cái nước Mỹ mà họ đã đi từ những nước châu Âu, những cái ràng buộc về những cái nước kia, thể chế của chính quyền, của tự do tôn giáo, thành họ muốn chúng có một cái nước, xây dựng một đất nước mới về với những cái vấn đề của và dân chủ thì khác với bây giờ. Thì William thấy những người bây giờ giống như đầu tư chính trị á, tức là cả cuộc đời chỉ giàu có mà chỉ làm chính trị thôi mà giàu có. Thì William cũng không hiểu cái lương của đi làm những chức sắc đó vài 300 ngàn, tổng thống cũng có 300 ngàn mà mấy năm nhân lên mà thì không hiểu, không có biết, cũng phải đóng thuế chứ đó, thì như vậy rồi không hiểu là làm sao mà ra được có nhiều tiền nữa. Thành ra mới thấy rằng là nhiều khi bây giờ không rõ là cũng nên đáng nghi ngờ, không biết cái sự yêu nước của những người đó như thế nào khi vào con đường chính trị rồi lại làm giàu làm có. Anh ta nó cũng không phải một cái sự ngẫu nhiên ra mắt sách rồi có người mua, hay là những bài diễn giả 500 ngàn trở lên. William thấy những chuyện nó không đáng tin được.
Vâng, ngay như ông Joe Biden, ông hồi trước ông giả nghèo đó anh, tức là ông xì ra cái tin. Nguyên Hoàng nhớ là hồi ông còn làm phó đó, thằng con trai đầu của ông Biden, ông bị ung thư não.
Yeah,
thì ông Biden làm bộ nghèo nàn phải bán nhà để chữa bệnh cho ông con trai đó. Rồi ông Obama thì ông giả bộ nói thôi để cho mượn tiền đó. Tức là ông Joe Biden giả bộ mình là nghèo làm phó tổng thống mà nghèo không có tiền chữa bệnh cho con trai đó. Nhưng hóa ra là cái thằng con thứ nhì đó, nó lãnh lương một tháng 50.000 đô từ cái công ty bên Ukraine. Thưa anh, thì đó, thì mấy ông đó toàn là đóng kịch với nhau không mà thôi.
Dạ. Yeah. Thì sẽ hy vọng là rồi anh Nguyên Hoàng sẽ đón đọc những cái cuốn sách đó, rồi những người khí tính giả thì đón đọc những cái cuốn của Vũ Liêm để mà sẽ là đại diện cho tổ chức Liên minh Bảo thủ người Mỹ gốc Việt đó để phát hành và đưa cái cuốn sách đó vào cho độc giả người Việt.
Vâng. Nhân tiện thì Nguyễn Hoàng cũng hỏi nhanh anh câu nhanh thôi về cái chuyện dịch cái cuốn sách đó thôi anh. Tức là như anh nói là sẽ giao mỗi người họ tình nguyện, tức là mỗi chương thì họ dịch như vậy. Thì có một người mà gọi là biên tập lại tổng quát không thôi anh? Tức là để cho cái...
Có anh vâng. Nguyễn Hoàng hỏi ra một câu thì cũng rất là rõ ràng, cũng có hiểu cái vấn đề đó. Thì có hai người đã chọn ra, hai người sẽ nối kết lại cái kia và họ để làm, họ sẽ giống như oversee, giống như gọi là tiếng Mỹ nó gọi là editor in chief.
Vâng, vâng.
Đó, thì để họ phải để trên cái vấn đề kể quay lại cái toàn bộ cuốn sách. Thì hy vọng rằng là nó không có phải đúng là mỗi cái người dịch có cái văn phong khác nhau, nhưng mà cuốn này thấy nó more like cũng nhiều cái sự kiện để đưa ra để ông kia chứng minh tại sao ông nói đây là the final battle, từ những cái vấn đề election, từ vấn đề open border, rồi những vấn đề của cái muốn biến một cái chủ thuyết toàn cầu về những cái nhiều cái vấn đề khác ông đề cập trong đó, thì nó mô lai là những cái sự kiện, những cái dẫn dắt, thành ra nó cũng không phải là một cái văn chương thuần túy. Thì hy vọng rằng là cái có thêm hai cái người làm editor in chief đó thì có thể làm được một cái hoàn chỉnh được một cuốn sách.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều và xin anh gửi lời chào đến quý thính giả thưa anh.
Bùi Lêm xin chào anh Nguyên Hoàng và chào quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt. Hy vọng có nhiều cái chương trình khác nhau, mình có nhiều cái đề mục khác nhau thì để mình trình bày lại cho quý thính giả nghe. Dạ, xin cảm ơn.
Vâng, cảm ơn anh.